Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. A-di-đà kinh sớ sao diễn nghĩa, tập 153. Chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không. Địa điểm Đài Loan, Cảnh Mỹ, Hoa Tạng, Đồ Thư Quán. Thời gian tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh sớ sao diễn nghĩa hội bản, trang 328. Đây là quyển thứ ba của bộ sớ sao diễn nghĩa. Hôm nay chúng ta bắt đầu dùng bản mới. Trong bản này, sớ sao và diễn nghĩa được ghép chung lại. Kinh bổn này hết sức khó có. Văn bản do chúng ta sử dụng trong quá khứ đã tách rời sớ sao và diễn nghĩa thành hai bản, nên phải xem bằng cách đối chiếu hai bản, khá bất tiện mà cũng dễ bỏ sót. In gộp chung thành hội bản có ích rất lớn cho sự tu học. Đây là bản sau khi tu chỉnh lần thứ hai lại ấn hành lần nữa. Chúng tôi tin tưởng phần lớn các chữ bị sai đã được sửa chữa, có thể lưu thông bản này sẽ có ích rất lớn cho sự tu học và hoằng dương tịnh độ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta bắt đầu dùng bản mới này. Tam Thiên Nhạc Vũ Hoa. Chúng ta xem đoạn thứ nhất. Sơ Thiên Nhạc. Kinh là kinh văn. Sử là chú giải kinh. Sao là chú giải của chú giải. Diễn nghĩa là tầng chú giải thứ ba. Đối với mỗi phần trong bản in mới này, chúng tôi đều dùng ô vuông bao quanh những chữ kinh, sớ, sao, diễn để chỉ rõ. Hữu xá lợi Phất, bỉ Phật phước độ, thường tác thiên nhạc. Kinh văn của Kinh Di Đà ngắn ngủi, nhưng nội dung trọn chẳng kém kinh Vô Lượng Thọ. Liên Trì Đại Sư nói, kinh Vô Lượng Thọ là đại bổn của kinh này, gọi kinh Di Đà là tiểu bổn. Văn tự nhiều hay ít khác nhau, nhưng nói theo phương diện nghĩa lý chẳng có sai biệt. Chúng ta xem phần chú giải cầu kinh văn này. Thượng tự bảo trì, thử đàm kim địa chi thượng, hoa nhạc giao quy giả. Thượng là phía trước. Ở phía trước đã nói về sự trang nghiêm nơi ao bảy báo và đức thủy trong ao bảy báo của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đoạn kinh văn này nói đến sự trang nghiêm trên mặt đất trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kim địa chi thượng, hoa nhạc giao quy. Hoa là thiên hoa, nhạc là thiên nhạc. Thiên nhạc giả, dị thị nhạc cố. Thường tác giả, vô giảng yết cố. Dưới đây có chú giải mấy câu này. Dị thế nhạc giả. Dị là bất đồng. Âm nhạc của Tây Phương Cực Lạc thế giới khác với thế gian này. Rốt cuộc là khác nhau như thế nào? Đại sư dẫn chứng kinh điển để giảng rõ. Có thể thấy ngài nói một câu dị thế nhạc chẳng phải là nói tùy tiện. Đại bổn dân, đại bổn là kim vô lượng thọ, đệ nhất tứ thiên dương thiên. Từ thế giới này đi lên, tầng trời thứ nhất là tứ thiên dương thiên, tứ cõi trời của tứ đại thiên dương. Tứ thiên dương là đông nam tây bắc, ở giữa là núi Tu Di. Phương đông là trì quốc thiên dương, tây cầm đàn tỳ bà. Phương nam là tăng trưởng thiên dương, tây cầm bảo kiếm. Phương tây là quảng mục thiên dương, tay cầm một con rắn. Phương bắc là đa văn thiên dương, tay cầm một cái tảng. Sắp xếp theo thứ tự thuận, người Hoa sẽ nói là phong điều vũ thuận, bảo kiếm sanh phong, tỳ bà điều quyền, tán che mưa. Loài tiểu động vật trên tay là thuận tùng. Cập chư thiên nhân, bách thiên hương hoa, bách thiên âm nhạc, dĩ cúng dường Phật, cập chư Bồ Tát, thanh văn chi chúng. Nói rõ tứ thiên dương cúng dường đạo tràng của Phật Bồ Tát bằng hương hoa và âm nhạc. Đương nhiên là hương hoa và âm nhạc của tứ thiên dương thù thắng hơn nhân gian rất nhiều. Vì sao biết là thù thắng? Chúng ta nhìn từ chỗ nông cạn và gần gũi nhất. Nơi thế gian này, hương hoa trong nhà người phú quý chẳng giống hương hoa trong nhà kẻ nghèo khó. Tôi nghĩ chư vị có thể lãnh hội điều này. Phước báo của tứ thiên dương lớn hơn nhân gian chúng ta. Đừng nói chi khác, lấy thọ mạng để nói. Một ngày trên tứ thiên dương bằng 50 năm trong nhân gian chúng ta. Họ có thọ mạng là 500 năm. Một ngày bằng 50 năm trong nhân gian, coi như một năm là 360 ngày, họ lại thọ 500 năm. Nhân gian chúng ta chẳng có cách nào sánh bằng. Phước báo của họ to hơn chúng ta rất nhiều. Đương nhiên, thọ dụng thù thắng hơn chúng ta rất nhiều. Họ là thần hộ pháp của Phật. Khi Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp, họ đều đến nghe. Đến nghe đương nhiên là trước đó phải cúng Phật, cúng Bồ Tát. Thanh văn là A-la-hán, họ cũng phải cúng dường. Những vị ấy đều là thánh nhân. Ư thị đệ nhất, đao lợi thiên dương, dục giới chư thiên, dĩ chí đệ thất phạm thiên, nhất thiết chư thiên, hương hoa âm nhạc, chuyển tương bội thắng. Càng lên cao, phước báo của chư thiên càng to. Đao lợi thiên là tầng trời thứ hai. Người Hoa gọi đao lợi thiên chúa là Ngọc Hoàng Đại Đế. Rất nhiều tôn giáo gọi ông ta là Thượng Đế. Phước báo trong tầng trời này to gấp đôi tứ thiên dương. Thỏa mãn cũng dài, Một ngày trong Đao Lợi Thiền bằng 100 năm trong nhân gian chúng ta. Họ thọ 1.000 năm. Này chúng ta thấy những con số này cũng là con số thiên văn. Phước báo đương nhiên vượt trội tứ thiên vương rất nhiều. Lên cao hơn còn có Dạ Ma Thiên, Đầu Xuất Thiên, Quá Lạc Thiên và Tha Hóa Tự Tại Thiên. Cầu dục giới chư thiên đã bao gồm trọn vẹn những tầng trời ấy. Vị trí đệ thất phạm thiên, tầng trời thứ bảy là sơ thiền trong sắc giới, tức là đại phạm thiên vương vượt khỏi dục giới vào vô sắc giới. Nhất thiết chư thiền là nói từ sắc giới trở lên. Sắc giới gồm tứ thiền, có 18 tầng trời. Ở đây không nói tới vô sắc giới, chỉ nói sắc giới. Vì sao? Nó có hình sắc, chúng ta có thể trông thấy. Đoạn kinh văn này nói rõ chư thiên trong các cõi trời từ tứ thiền trở xuống thấy đều cúng Phật, cúng dường Bồ Tát, cúng dường các vị A-la-hán. Hữu dân, diệt hữu tự nhiên, dạng chủng kỹ nhạc, vô phi pháp âm, thanh sướng ai lượng, di diệu hòa nhã, nhất thiết âm thanh, sở bất năng cập. Đoạn này nói về âm nhạc tự nhiên. Trong phần trước là chư thiên cúng dường, trong đoạn này âm nhạc là tự nhiên có, chẳng do chư thiên cúng dường. Điều này hết sức kỳ diệu. Vì sao tự nhiên có? Thật vậy, chẳng giả. Chư vị niệm Phật đã có công phu kha khá. Khi chẳng niệm vẫn nghe tiếng Phật hiệu, đó gọi là thiên nhạc. Thiên nhạc chưa chắc đã do chư thiên cúng dường, có khi là tự nhiên. Tự nhiên từ đâu sanh ra? Thưa cùng chư vị, từ trong pháp tánh lưu lộ. Trong đàn kinh, Lục Tổ Đại Sư đã nói rất hay: nào ngờ tự tánh vốn tự trọn đủ, hương hoa âm nhạc đều vốn trọn đủ trong tự tánh của chúng ta. Tu hành là tu gì? Tu hành phải chú ý những gì? Điều này vô cùng quan trọng. Chúng ta thấy hiện nay có bao nhiêu người học Phật, học suốt một đời. Chẳng phải là họ không tinh tấn, họ thật sự tinh tấn, nhưng học suốt một đời chẳng thành tựu một điều gì. Đúng là hết sức đáng tiếc. Đó là do chẳng hiểu đạo lý, chẳng hiểu phương pháp, dùng sai công phu. Quán kim dân, vô lượng chư thiên tác thiên kỷ nhạc, hữu hữu nhạc khí quyền sử hư không, như thiên bảo tràng bất cổ tự minh. Cầu vô lượng chư thiên bao gồm dục giới và sắc giới. Đoạn này và nửa đoạn sau nói về cùng một chuyện, tức là âm nhạc tự nhiên trong hư không. Có thể thấy khi Đức Phật giảng kinh thường nói đến chuyện này. Có thể thấy Đức Phật không chỉ nói đến chuyện này trong một pháp hội, mà thường tuyên thuyết trong nhiều pháp hội. Bất qua Liên Trì Đại Sư nêu đại lược hai bộ kinh mà thôi. Đoạn kế tiếp là kết luận: dĩ thị thiên nhân sở tác chi nhạc, phi nhân gian sở hữu, cố dân dị thế nhạc giả. Đây là nói âm nhạc cõi trời chẳng giống âm nhạc trong thế gian. Vô dáng yết giả, đây là thường tấu. Vô dáng yết là thiên nhạc chẳng hề gián đoạn. Thế nhạc tu nhân hữu tác hữu chuyết. Âm nhạc thế gian cần phải có người diện tấu. Khi quý vị tấu nhạc thì có tiếng nhạc, khi không tấu tiếng nhạc bèn gián đoạn. Nói rõ nhạc thế gian có gián đoạn. Thiên nhạc tự minh, cố dân thường tác giả. Thiên nhạc chẳng có gián đoạn, ngày đêm cũng chẳng gián đoạn. Nếu chúng ta có thiên nhĩ thông, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào quý vị muốn nghe đều có thể nghe thấy. Nhưng mọi người chớ nên khởi lên ý niệm ta muốn đắc thần thông. Mong đắc thần thông chẳng phải là không đạt được, nhưng sau khi đạt được sẽ bị rắc rối, có những tác dụng phụ, tuyệt đối chẳng phải là chuyện tốt đẹp. Vì thế người học Phật hãy nên thật thà niệm Phật, đừng cầu thần thông, mà cũng chẳng cần phải cầu cảm ứng. Kim nhân niệm Phật, lâm chung chi nhật, thiên nhạc nên không, chánh duy tịnh độ thường tác thiên nhạc cố. Đây là nói trong thế gian này có nhiều người niệm Phật, khi giảng sanh có thụy tướng ấy. Trên không trung trỗi âm nhạc, không chỉ người giảng sanh nghe thấy, mà người trợ niệm bên cạnh, thậm chí chẳng phải là người trợ niệm, những người ở gần đó đều có thể nghe thấy. Do vậy có thể biết chuyện này là thật chẳng giả. Lần này tôi ở Mỹ, đến Dallas, ở Washington DC, có một vị đồng tu lâu năm là cư sĩ Cung Chấn Hòa. Ông Cung là một người niệm Phật kiên thành nhất, cũng chuyên niệm kinh Vô Lượng Thọ, chuyên niệm A Di Đà Phật. Trong nhà ông ta có Phật đường, Phật đường ấy rất lớn. Hai vợ chồng đều học Phật, chuyên tu, chuyên hoằng, hết sức khó có. Ông ta gọi điện thoại kể cho tôi nghe chuyện vừa mới xảy ra gần đây nhất. Ở DC có tiên sinh Châu Quảng Đại là chủ tiệm bánh mì. Ông Châu bị ung thư gan, bên ấy hết sức đau đớn, suốt đời chẳng nghe Phật pháp, chưa hề tiếp xúc Phật giáo. Đến lúc sắp lâm chung, bác sĩ đã ngừng trị liệu, chẳng có cách nào chữa trị. Khi ấy vợ ông ta rất lo lắng, đi khắp nơi lạy thần cầu cảm ứng, vì thấy chồng đau đớn giường ấy. Vợ ông Cung Chấn Hòa mở quán cơm tại Hoa Thịnh Đốn, nói chung thường đến chỗ họ mua bánh mì, rất thân thiết với bà Châu. Bà Châu liền đem tình hình bệnh tật của chồng kể cho bà Cung biết, hỏi bà Cung có cách nào cứu chữa hay không. Bà Cung về kể chuyện với ông Cung cư sĩ, bảo Cung cư sĩ hãy đến thăm. Ông Cung Chấn Hòa cũng rất sốt sắng, đến thăm một phen. Sau khi trông thấy tình trạng bệnh nhân, ông ta nghĩ thầm, căn bệnh này chẳng thể nào lành được. Đối với chuyện cầu Phật, cầu Quán Âm Bồ Tát gia hộ cho ông Châu lành bệnh, Cung cư sĩ nói chẳng thể nào có chuyện ấy được. Ông ta liền rành rẽ khuyên ông Châu Quảng Đại, chớ nên cầu lành bệnh, hãy cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Ông sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới làm Bồ Tát, làm Phật, sau đó lại quay trở lại đây độ vợ ông, độ con gái, người nhà quyến thuộc của ông. Đây chẳng phải là chuyện tốt lành ư? Tiên sinh Châu Quảng Đại vừa nghe liền tiếp nhận, rất khó, rất chẳng dễ dàng. Cả đời chưa hề nghe Phật pháp, vừa nghe người ta khuyên cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, ông ta không chỉ chẳng tức giận mà rất hoan hỷ tiếp nhận, bảo vợ và con cái niệm A Di Đà Phật giúp ông ta sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Bắt đầu niệm Phật, phát nguyện cầu giảng sanh. Ông Cung Chấn Hòa trợ niệm cho ông ta, mặt khác báo tin cho Hội Phật Giáo DC, tức là Hoa Phủ Phật Giáo Hội, có mười mấy vị đồng tu thay phiên nhau tới trợ niệm. Niệm đến ngày hôm sau, niệm cảm được Địa Tạng Bồ Tát hiện tới. Cùng cư sĩ liền bảo ông ta, bất luận Phật Bồ Tát nào đến đều chớ đi theo, vẫn nhất tâm niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Câu khai thị ý vô cùng trọng yếu, mấu chốt ở đó. Tôi chẳng ngờ ông Cung Chấn Hoa có bản lãnh ấy. Đó cũng là Phật Bồ Tát cảm ứng. Ông ta nói, điều gì chúng ta cũng không cầu, chỉ cầu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương. Niệm đến ngày thứ ba, A Di Đà Phật tới. Tây Phương Tam Thánh Quán Âm Thế Chí A Di Đà Phật từ trên mây giáng xuống tiếp dẫn. Bọn họ mười mấy người đều trông thấy. Lại nữa, kể từ lúc Châu cư sĩ phát tâm niệm Phật, chẳng còn đau khổ. Điều này rất chẳng thể nghĩ bàn. Đến cuối cùng khi ra đi, ông ta niệm mấy chục câu Phật hiệu, trung khí vạn mười. Cung cư sĩ kể ông Châu nằm trên giường niệm Phật trong phòng ngủ, ở ngoài đường còn nghe tiếng. Vì vậy ông Cung gọi điện thoại cho tôi kể, hoặc từ một ngày cho đến bảy ngày. Trước đây còn thấy sách viết như vậy, chẳng ngờ tại Washington trông thấy thủy tướng ấy. Niệm Phật ba ngày mà thôi. Ba ngày niệm Phật nói thật ra hoàn toàn tương ứng với kinh Vô Lượng Thọ đã dạy. Phát Bồ Đề Tâm, một mực chuyên niệm. Ý niệm phát nguyện cầu sanh tịnh độ của ông ta là Vô Thượng Bồ Đề Tâm, ba ngày ba đêm chẳng gián đoạn. Từ lúc mới phát tâm cho đến khi giảng sanh, Phật hiệu chẳng gián đoạn, một mực chuyên niệm, ông ta đã làm được. Tại DC còn có chẳng ít người học mật, thấy tình hình ý, này đã khăng khăng một mực niệm A-di-đà Phật, thật sự chính mắt trông thấy. Vì lẽ đó, chuyện này chẳng giả. Chúng ta phải nghiêm túc, phải nỗ lực. Vì lúc lâm chung, thấy thiên hoa, thiên nhạc, Phật, Bồ Tát đến tiếp dẫn, hoàn toàn tương ưng với những điều kinh đã nói, hoàn toàn giống hệt, duyên quá tốt đẹp. Ông ta trọn đủ ba duyên sau đây. Duyên thứ nhất là khi lâm chung, thần trí sáng suốt, tuy rất đau khổ nhưng chẳng mê hoặc. Thứ hai là gặp thiện tri thức, vừa được chỉ dạy liền lập tức tiếp nhận, liền thật sự niệm. Điều thứ ba là nhất tâm nhất ý chuyên niệm. Trọn đủ ba điều kiện ấy, kinh dạy bảy ngày giảng sanh. Chẳng ngờ trong thời đại này, trong một xã hội như vậy, chúng ta vẫn còn thấy sự thật này. Đoạn tiếp theo là xứng lý, cũng là tiêu quy tự tánh. Như trong Phật môn thường nói, cổ nhân thường nói, xem kinh phải biết tiêu quy tự tánh. Cách tiêu quy như thế nào? Đoạn này là tiêu quy tự tánh. Liên Trì Đại Sư đã nói rõ cho chúng ta biết, nếu chẳng nói ra, bản thân chúng ta cũng có thể xứng lý như vậy. Quý vị cũng sẽ được thọ dụng rất lớn. Xứng lý tắc tự tánh dạng đức hòa dung, thị thiên nhạc nghĩa, trừ chư thiên cúng dường thiên nhạc ra, còn có âm nhạc tự nhiên. Âm nhạc tự nhiên là thứ vốn sẵn có trong bổn tánh. Sẵn có như thế nào? Do tánh đức hòa dung nên tự nhiên có âm nhạc. Nhạc khả dĩ dưỡng nhân chi tánh tình, nhi đảng địch kỳ tà ủy, tiêu dung kỳ tra chỉ, thị hữu hòa dung chi nghĩa. Nhạc là một phương pháp giáo dục cao thượng, trong Phật môn gọi là thiện xảo phương tiện. Nói theo cách hiện thời, nhạc là một kỹ xảo giáo dục. Trong xã hội cổ xưa của Trung Quốc, phương pháp giáo học của Khổng Lão Phu Tử đã chú trọng lễ nhạc. Lễ nhằm điều thân. Nhất cử nhất động nơi thân chúng ta phải phù hợp lễ tiết. Nhạc nhằm điều tâm, nhằm dưỡng tánh tình. Trong lúc tâm tình chúng ta phiền não, xáo động, hát một bài, tâm bèn bình lặng, an tịnh. Vì thế, nhạc nhằm dưỡng tâm, dưỡng tánh tình. Có thể điều hòa tốt đẹp hai thứ ấy, phẩm cách con người tự nhiên thăng hoa. Trong Phật môn nói là siêu phàm nhập thánh. Trong giáo học Nho gia gọi là biến hóa khí chất. Có thể thấy nhạc giáo hết sức trầm yếu. Thế gian hiện thời là đời loạn, lễ và nhạc đều chẳng có. Trước kia nhạc là dưỡng tâm, quý vị nghe âm nhạc hiện thời chỉ sợ tâm chẳng động, đáng sợ quá. Nghe âm nhạc trong Phật môn so ra vẫn tốt hơn bất cứ loại nhạc nào. Nhưng nhạc chương hiện thời trong Phật môn, những loại phạm bái, tán tụng, có thể nói là chẳng bằng trước kia, càng sượng càng lạc điệu. Nguyên nhân ở chỗ nào? Người tu hành hiện thời chỉ tu bề ngoài, chẳng tu tâm. Nếu tâm thanh tịnh, tự nhiên sẽ phù hợp nhạc chương. Tâm người hiện thời chẳng thanh tịnh, những kẻ bình phàm chẳng học Phật, trong xã hội lại càng chẳng cần phải nói nữa. Do vậy có thể biết tầm trọng yếu của nhạc giáo. Tự tánh như thật không, tắc bất lập nhất trần. Như thật bất không, tắc giao la dạng đức. Bốn câu này có ý nghĩa rất sâu, hết sức trọng yếu. Trong sách Diễn Nghĩa có chú giải không và bất không là một, tuyệt đối chẳng phải là chia làm hai chuyện. Nếu chúng ta coi nó như hai chuyện, quý vị chẳng có cách nào lãnh hội chân nghĩa ở đây. Bài kệ Khai Kinh có câu nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Vì sao nói là một chuyện? Do nói tới thể và dụng của tâm. Bản thể của chân tâm là không. Lục Tổ đã nói dụng chẳng có một vật. Chẳng có một vật là không. Tuy chẳng có một vật, nó có thể khởi tác dụng, biến hiện xâm la dạng tượng, nên nó lại là bất không. Không là chân thật, bất không vẫn là chân thật. Tuy biến hiện xâm la dạng tượng, chứ vị phải hiểu xâm la dạng tượng quyết định là trọn bất khả đắc. Vì sao? Chúng tuy có hình tướng nhưng chẳng có tự thể, chỉ có hình tướng mà thôi. Vì lẽ đó trong Phật pháp gọi tướng là giả tướng hoặc huyện tướng. Kinh Kim Cang đã nói rất hay: phàm những gì có tướng đều là hư vọng, hết thảy các pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Tướng có hay không? Có, nhưng chẳng chân thật. Quý vị chớ nên coi nó là thật. Nếu quý vị nghĩ nó là thật sẽ bị rắc rối to, quý vị liền mê hoặc điên đảo, tạo nghiệp thọ báo làm những chuyện đó. Nói thật ra quý vị làm những chuyện ấy thì những chuyện ấy vẫn đều là giả. Tuy là giả nhưng quý vị phải chịu khổ, có khổ thọ. Thí dụ như nằm mộng, quý vị gặp ác mộng, trong mộng rất khổ, rất sợ hãi. Sau khi tỉnh mộng bèn biết những nỗi sợ hãi ấy là giả. Mộng tuy là giả nhưng khi quý vị nằm mơ chẳng biết đó là mộng. Hoàn cảnh hiện thực của chúng ta xác thực là như vậy. Thật vậy đó là thực tướng, là thực tướng của hết thảy các pháp. Chúng ta đã mê mất thực tướng một thời gian rất lâu. Do mê mất chân tướng nên ngỡ các cảnh giới là chân thật. Đó là mê hoặc, đó gọi là vô minh. Khoa học hiện đại đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Các khoa học gia hiện nay đã phát hiện trong thế giới này chẳng có vật chất. Các hiện tượng vật chất là gì? Là các hiện tượng được sanh từ sự dao động của ánh sáng. Xác thực là chẳng có vật chất tồn tại. Học thuyết ấy tương ứng với những điều Kim Phật đã dạy. Chúng ta thường xem tivi, trên màn hình huỳnh quang là không gian 2 chiều. Nếu khoa học kỹ thuật trong tương lai tiến bộ hơn, tivi có thể biến thành không gian 3 chiều. Chư vị hãy nghĩ xem sẽ thành như thế nào. Hiện thời chúng ta sống trong không gian 3 chiều. Chúng ta thường nói là tivi lập thể. Con người thật sự có thể bước ra khỏi màn ảnh, có loại tivi ấy hay không? Có, hiện thời ở bên ngoài quốc có. Quý vị đến chơi địch sĩ ni lạc viên của nước Mỹ, xem tivi lập thể, toàn là hình ảnh tạo bởi ánh sáng. Lại còn chiếu chính quý vị vào đó, quý vị thấy mỗi hình ảnh đối diện với chính mình, chẳng cảm thấy chúng là giả. Vì sao? Quý vị thấy hoàn toàn là hình tượng lập thể, nhưng nó là hình ảnh chẳng thật. Nếu có thể đạt đến 4 chiều, 5 chiều thì nay chúng ta nói là chuyện thần tiên. Không gian chẳng có hạn lượng. Đó là thật tướng của các pháp, là tướng chân thật của hết thảy các pháp. Vì thế phải biết không và có là một không hai. Kinh giảng về chân như. Chân là nói đến tánh thể, như là nói về tác dụng của tánh. Tuy hiện vô lượng vô biên hiện tướng, tướng giống như tánh, tánh giống như tướng, tánh và tướng bất nhị. Giống như chúng ta nằm mộng, trong cái tâm nằm mộng của chúng ta vốn chẳng có mộng. Tâm là chân là không, nhưng nó có tác dụng biến hiện mộng cảnh. Mộng cảnh là có, là như. Như là như thế nào? Là tướng phần của cái tâm quý vị. Tướng chẳng thể lìa tánh, tánh chẳng thể lìa tướng. Cổ nhân nói, dùng vàng làm đồ vật, món nào cũng đều là vàng. Đồ vật chẳng thể rời khỏi vàng, vàng cũng chẳng thể rời khỏi đồ vật. Vàng là đồ vật là vàng. Quý vị hiểu đạo lý này, không là có là không. Vì thế không và bất không là một không hai. Quý vị phải thấu hiểu từ chỗ này, thật sự có thể ngộ nhập, quý vị sẽ đạt đến giải thoát. Vì sao? Thọ dụng hết thảy chẳng có phiền não. Vì sao chẳng có phiền não? Chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, chẳng có vọng tưởng. Chư Phật Bồ Tát chẳng khác gì chúng ta. Chỗ khác nhau là trong hết thảy vạn tượng, các ngài xác thực đã vĩnh viễn đoạn trừ vọng tưởng chấp trước. Phàm phu chúng ta khởi lên vọng tưởng chấp trước đối với vạn tượng. Kinh Hoa Nghiêm nói, hết thảy chúng sanh mê hoặc điên đảo, chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nay chúng ta vẫn dùng vọng tưởng chấp trước để niệm Phật, vẫn dùng vọng tưởng chấp trước để học Phật, rất khó thành tựu. Do vậy, cương lãnh trọng yếu trong tu học là ở chỗ nào, làm thế nào để xóa sạch vọng tưởng chấp trước, quý vị sẽ thành công. Đây là một đại sự vô cùng khẩn yếu. Phải làm như thế nào thì mới có thể trừ bỏ vọng tưởng chấp trước? Thưa cùng chư vị, hiểu rõ ràng, rành rẽ hết thảy các pháp, thật sự chẳng khởi niệm, không động tâm, tức là không phân biệt, không chấp trước. Cảnh giới không phân biệt, chấp trước ấy tương ứng với cảnh giới của Phật Bồ Tát. Quý vị có thể gìn giữ lâu dài cảnh ấy, bèn là Phật Bồ Tát. Quý vị có thể giữ gìn trong một niệm, bèn tương ứng trong một niệm. Niệm niệm gìn giữ, bèn niệm niệm tương ứng. Giao la vạn đức là nói đến y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới đều là tánh đức, nên chúng là bình đẳng. Phàm phu chẳng thấy chân tướng này, vì có phân biệt, có chấp trước ở trong ý. Khởi lên phân biệt, đây là thiện, kia là ác, đây là tốt, kia là xấu. dấy lên phân biệt chấp trước trong ý, nên chẳng thấy chân tướng. Chư Phật Bồ Tát chẳng có phân biệt và chấp trước, nên các ngài thấy hết thảy các pháp bình đẳng. Thiên đường và địa ngục bình đẳng, phàm thánh bình đẳng, sanh Phật bình đẳng, tức là chúng sanh và Phật bình đẳng. Tịnh uy bình đẳng, tức là tịnh độ và uy độ bình đẳng. Vì sao bình đẳng? Vì tâm các ngài bình đẳng. Chúng ta thấy những thứ bất bình đẳng, điều gì bất bình đẳng? Chẳng phải là cảnh giới bất bình đẳng, mà là tâm chúng ta bất bình đẳng, hỏng bé. Nói thật thà, một câu Phật hiệu này nhằm mong cho quý vị niệm đến mức bình đẳng, niệm đến mức thanh tịnh. Nếu trong cảnh giới vẫn chưa thể quay đầu, dẫu niệm Phật hiệu nhiều đến mấy, đến khi lâm chung chỉ sợ nảy sanh vấn đề, vẫn không đắc lực. Vì thế, tu hành là tu ở chỗ nào? Tu trong cảnh giới bất bình đẳng tột bậc, tu cái tâm bình đẳng của chính mình. Đến khi tâm quý vị đã bình đẳng, quý vị mới thật sự cảm thấy cảnh giới bình đẳng rất kỳ diệu, mới biết Đức Phật chẳng gạt ta, Phật nói lời thật. Chính mình phải đích thân tự chứng cảnh giới ấy, quý vị mới có thể chân thật thọ dụng. Chính quý vị chưa thể đích thân chứng cảnh giới ấy, dẫu nghe đã nhàm tai, ở trong cảnh giới vẫn thấy có cao thấp, vẫn bất bình, chẳng có cách nào cả, vẫn chẳng khởi tác dụng. Nói cách khác, dẫu niệm Phật tốt đẹp cách mấy, quý vị chẳng thể thọ dụng. Vì thế, tu học Phật Pháp nhất định phải hòa nhập thành một khối với cuộc sống của chính mình, thì quý vị mới có thọ dụng. Nếu tu hành thuộc về tu hành, niệm Phật thuộc về niệm Phật, lạy Phật thuộc về lạy Phật, cuộc sống thuộc về cuộc sống, như vậy là hoàn toàn trật khớp, hả có tác dụng gì đâu? Vô dụng. Người khác tu theo cách nào, chúng ta chẳng cần phải quan tâm, phải tu cho chính mình. Điều này mới là trọng yếu. Đó gọi là kẻ khác mê, ta không mê. Nếu nói cụ thể hơn một chút, tu hành là tu gì? Đầu tiên là quý vị trừ bỏ dục vọng, tham sân si mạng, phải bỏ sạch những thứ ý. Ngàn vạn phần chớ nghĩ dục vọng chẳng thể bỏ, người khác đều đang truy cầu, làm sao chúng ta có thể bỏ cho được? Vì sao Đức Phật bảo chúng ta bỏ sạch hết thảy các dục vọng? Vì có đạo lý, từ vô thị kiếp tới nay, chúng ta đời đời kiếp kiếp sanh tử luân hồi là do dục vọng dở trò. Chẳng có dục vọng sẽ chẳng có luân hồi. Do đó Đức Phật bảo chúng ta đoạn hết thảy dục vọng là đúng. Tiếng tâm, lợi dưỡng thấy đều chẳng cần, chẳng dính mắc tí nào. Dính vào ngũ dục lục trần, bèn sanh tử luân hồi. Đương nhiên là như vậy. Người khác cần, chúng ta không cần. Những thứ chúng ta cần, người khác cũng chẳng cần. Vì thế chúng ta và người khác đối xử với nhau, kinh nói là vạn đức hòa dung. Vì sao? Chẳng xung đột. Chẳng xung đột với bất cứ ai. Những gì quý vị cần, tôi đều không cần. Những gì tôi cần, quý vị cũng chẳng cần. Làm sao có xung đột cho được? Trong ý có pháp hỷ thật sự, có lợi ích chân thật. Đại kinh có nói, huệ dĩ chúng sanh chân thật chi lợi. Lợi ích chân thật chính là điều này, khiến cho quý vị trong một đời này tâm và cảnh như một, pháp hỷ sung mãn. Đời sau thấy Phật, thành Phật. Chúng ta phải nhớ điều này, phải nghiêm túc tu học. Điều hòa nhi khắc hài bất bột, dung dịch nhi nhất dị vô quay. Hai câu này nhằm tán thán nhạc chương thuấn điển dân bát âm khắc hài vô tương đoạt luân kim tư dạng đức diệt nhiên thường lạc ngã tịnh bất bột chân thật thức tri biển chiếu pháp giới bất bột thanh lương bất biến bất ly bất đoạn bất dị bất tư nghị tức khắc hài bất bột. Bát âm khắc hài là nhạc giao hưởng. Thời cổ, nhạc khí đơn giản, nhạc khí hiện thời phức tạp, không phải chỉ là 8 loại. Quý vị thấy rằng nhạc giao hưởng diễn tấu, nhạc khí có tới mấy chục loại, diễn tấu quả thật vô cùng êm tai. Mỗi loại nhạc khí đều có điểm đặc sắc. dùng những điều ấy để sanh dị tánh đức. Đối với tánh đức, trong kinh thường tán thán: thường lạc ngã tịnh. Người thế gian có bốn danh xưng ấy, nhưng chẳng có thực chất. Vì sao? Hữu danh vô thực, vì tánh đức của quý vị chưa thể tỏ lộ. Bốn chuyện ấy chỉ có tánh đức mới trọn đủ. Thường là vĩnh viễn bất biến, đó là tánh đức. Thưa cùng chư vị, nếu chúng ta muốn thấu lộ tánh đức, đạt được thọ dụng chân thật, dùng phương pháp gì? Niệm Phật là phương pháp tốt nhất. Chúng ta niệm Phật nhằm mong đạt được gì? Chẳng phải là để được cảm ứng, chẳng phải nhằm đắc thần thông, cũng chẳng phải là để thấy thụy tướng, cũng chẳng phải là để thấy Phật hay thấy quang minh. Những thứ ấy đều chẳng phải. Niệm Phật nhằm mục đích đắc nhất tâm bất loạn. Nói cách khác, niệm nhằm đạt được cái tâm thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh chẳng có một vọng niệm nào. Khi một vọng niệm cũng chẳng có, bèn là thường. Tâm vĩnh viễn là như vậy. Tâm phàm phu vô thường. Vì sao? Niệm này khởi, niệm kia diệt. Ý niệm sanh diệt không ngừng. Suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ loạn xạ, đó là vô thường. Người niệm Phật trong 12 thời chỉ có một niệm A-di-đà Phật. Ngoại trừ A-di-đà Phật ra chẳng có niệm nào khác. Niệm ấy là thường. Trong tâm thanh tịnh chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, chẳng có phiền não, chẳng có ưu lự. Đó là lạc. Đấy là chân lạc. Lạc trong thường lạc ngã tịnh chẳng phải là lạc trong khổ lạc. Lạc trong khổ lạc là tương đối. Trong chân như bổn tánh, khổ và lạc đều chẳng có. Đó là chân lạc. Nói thật thà, đối với người thế gian chúng ta, lạc cũng là khổ, hà có lạc? Có một câu thường nói rất hay: lạc cực sanh bi, lạc có thể biến thành bi, biến thành khổ. Lạc ấy, hà có phải là chân lạc? Chẳng phải là chân lạc. Chân lạc vĩnh viễn bất biến, đó là chân lạc. Ngã có nghĩa là chúa tể, chính mình thực sự làm chủ. Lục đạo phàm phu trong thế gian này đều chẳng làm được chuyện này. Đừng nói là lục đạo phàm phu, ngay cả A-la-hán và quyền giáo Bồ-Tát đều chẳng làm được. Chính mình có thể làm chủ tể. Đầu tiên là chúng ta chẳng muốn già. Có thể làm được hay không? Chúng ta muốn bất tử. Tôi nói lời thật cùng quý vị, người niệm A-di-đà Phật chẳng già mà cũng chẳng chết. Mọi người phải luôn nhớ, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tôi thường nói là giảng sanh trong khi còn sống, chẳng phải là chết rồi mới giảng sanh. Mọi người hãy nghe cho rõ lời này. Như tiên sinh Châu Quảng Đại, ông ta thấy Tây Phương Tam Thánh đến đoạn tiếp, theo Phật ra đi, sau khi đã đi mới chết, chẳng phải là chết trước rồi sau đây mới thấy Phật. Thấy Phật đến đoạn, ta theo Phật ra đi, đó là ra đi trong khi còn sống. Sau khi đã ra đi mới chết, chẳng phải là chết rồi mới đi. Phải hiểu rõ điều này. Quý vị phải hiểu rõ sự thật này. Người ấy chẳng chết, mà là theo Phật ra đi. Vì vậy pháp môn này là bất sanh bất diệt. Phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Tịnh là thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, thế giới này liền thanh tịnh, hoàn cảnh liền thanh tịnh. Đúng như Kinh Lăng Nghiêm đã nói: cảnh chuyển theo tâm. Phàm phu trong thế gian là tâm chuyển theo cảnh, rất khổ, bị ngoại cảnh xoay chuyển. Chư Phật Bồ Tát chẳng bị ngoại cảnh chuyển. Quý vị không bị ngoại cảnh xoay chuyển, còn có năng lực chuyển hoàn cảnh bên ngoài, còn có năng lực chuyển cảnh. Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: nếu có thể chuyển cảnh, ắt giống như Như Lai. Quý vị chẳng khác gì Như Lai. Quý vị chuyển cảnh giới, chẳng còn bị cảnh giới xoay chuyển chính mình. Người chuyển cảnh giới đắc đại tự tại. Người bị cảnh giới chuyển khổ lắm. Có các đồng tu thường nói với tôi, họ dự tính tìm một hoàn cảnh tu hành tốt đẹp đến đâu để tìm? Hoàn cảnh nào tốt đẹp đưa quý vị đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị vẫn chẳng vừa ý, vẫn thấy không thuận mắt. Vì sao? Bản thân quý vị có phiền não. Quý vị đến đâu để tìm một hoàn cảnh tốt đẹp? Hoàn cảnh tốt đẹp ở chỗ nào? Trong tâm quý vị. Khi trong tâm quý vị chẳng có vọng niệm, hoàn cảnh bèn tốt đẹp. Tìm trong hoàn cảnh y bảo nơi thế giới này sẽ chẳng tìm được. Thật vậy, tâm đã thanh tịnh thì chẳng chỗ nào không thanh tịnh. Do đó phải cầu từ trong nội tâm, biến chiếu pháp giới, bất bột thanh lương, bất biên, bất ly, bất đoạn, bất dị, bất tư nghị. Pháp giới ở đây là nói tới 10 pháp giới. Nếu nói cụ thể hơn một chút, sẽ là xã hội hiện thực của chúng ta. Các tầng lớp khác nhau trong xã hội giống như 10 pháp giới. Trong xã hội, chúng ta thường nói có người thiện, có kẻ ác. Người thiện như ba thiện đạo, kẻ ác như tam ác đạo. Hoàn cảnh có thuận cảnh và nghịch cảnh, chẳng khác gì 10 pháp giới. Biến chiếu là quý vị đối với tất cả những cảnh giới ấy, đối với những tầng lớp trong toàn thể xã hội, thấy đều hiểu rõ ràng rành rẽ, nhưng tuyệt đối chẳng trái nghịch sự thanh lương bất biến của chính mình. Tâm địa hết sức thanh lương, chẳng bị biến đổi bởi cảnh giới bên ngoài. Tâm quý vị thanh tịnh, nhưng vẫn chẳng tách rời, chẳng thoát khỏi xã hội. Tâm và cảnh trọn chẳng phải là hai thứ, đó là bất dị. Cảnh giới ấy chẳng thể nghĩ bàn, đó là hòa hài, là dạng đức hòa dung. Chúng ta dụng công là dụng công ở chỗ này. Vì thế Tổ Liên Trì dùng chữ bất tư nghị để tổng kết, ý nghĩa này rất sâu. Tâm và cảnh đích xác là chẳng thể suy nghĩ. Tư là tư duy. Hễ quý vị có tư là còn có giới hạn, còn có phân biệt chấp trước. Quý vị thấy chữ tư là một chữ thuộc loại hội ý. Phía trên chữ tâm vẽ một chữ điền, tức là cái tâm có giới hạn. Nói cách khác, quý vị có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Tư là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Do đó, chớ nên tư. Chẳng thể tư thì ta chẳng có phân biệt, chẳng có vọng tưởng, chẳng có chấp trước. Đó là dung hợp dạng đức. Nghĩ là nghĩ luận, chẳng có nghĩ luận. Tất cả hết thảy ngôn ngữ, thưa cùng chư vị, đều gọi là phế thoại, đều chẳng có ý nghĩa. Quý vị thấu hiểu ý nghĩa chân thật bằng tự tâm, chẳng thể nói ra được. Do đó, nhà Phật thường nói, ngôn ngữ dứt bạc, tâm hành xử diệt. Quý vị có thể thực hiện công phu như vậy, thật tướng của các pháp liền hiện tiền, tánh đức liền biểu lộ. Đối với hết thảy các pháp, không nghĩ ngợi, không bàn luận, hiểu rõ ràng rành rẽ, chịu khắp pháp giới. Đó là khắc hài bất bột, chẳng trái phạm tự tánh. Bất luận trong cảnh giới nào cũng đều chẳng trái phạm tự tánh, đều thuận theo tự tánh, nên tánh đức biểu lộ. Kim tư dạng đức diệt nhiên, xác thực hữu thử chư công đức nghĩa, nhi vô sai biệt chi tướng, đẳng đồng nhất dị, duy nhất chân như giả. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong người pháp giới đều do tánh đức lưu lộ. Trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, ao bảy báo, nước tám công đức, giang rồng loạt đất, đó là tánh đức. Núi đao giạt dầu trong địa ngục cũng là tánh đức. Vì thế nói theo tánh đức thì chẳng khác gì nhau. Chân tâm năng biến chẳng khác nhau, nhưng hiện tượng được biến ra khác nhau, nên có sai biệt. Trong sai biệt có vô sai biệt. Vô sai biệt là tánh có thể biến, sai biệt là tướng. Tánh tướng như một, sai biệt là chẳng có sai biệt. Kết luận là đẳng đồng nhất dị, duy nhất chân như giả. Câu này có ý nói, trong tận hư không khắp pháp giới, trên là các cõi Phật thanh tịnh, dưới là A Tỳ địa ngục. Đẳng đồng nhất dị, duy nhất chân như. Quý vị chia rời như thế nào đây? Quý vị đắc nhất tâm bất loạn sẽ là cảnh giới này. Ta niệm Phật, có niệm đến mức nhất tâm hay không? Quý vị hãy phản tỉnh, cảnh giới trước mắt có phải là như vậy hay không? Cảnh giới trước mắt quả nhiên là như vậy thì gần như là công đức của quý vị đã thành tựu. Phải ghi nhớ, kẻ khác có phân biệt, ta vô phân biệt. Ta phân biệt là vì kẻ khác phân biệt nên bèn phân biệt, chẳng phải vì chính mình có phân biệt. Do đó Phật Bồ Tát thuyết pháp là tha thọ dùng, phân biệt dùng người khác. Bản thân Phật Bồ Tát có phân biệt hay không? Chẳng có. Chính mình vĩnh viễn là tâm và cảnh như nhau, đẳng đồng nhất vị, duy nhất chân như, là cảnh giới của chính vị Phật hay Bồ Tát đó. Nhẫn tấn tương giữ đề ngang, tắc quân minh trì tấu. Trong Bồ Tát hạnh nêu ra hai thứ là nhẫn nhục và tinh tấn. Đây là hai thứ trong lục độ. Lục độ là khuôn phép và tiêu chuẩn cho cuộc sống và hành vi của Bồ Tát, gồm có sáu điều. Trong sáu điều đặc biệt chỉ ra hai điều nhằm chuyên nói với người tu tịnh độ, cũng nhằm nói rõ chúng ta niệm Phật công phu không đắc lực do đã sơ sót hai chữ nhẫn và tận ý. Vì sao chẳng thể nhẫn nại chịu đựng? Một tí chẳng vừa ý giặt vãnh bèn dứt bỏ ngay, làm sao có thể thành công cho được? Nhẫn giả ác mạ chúy đả, giai tức năng nhẫn, do như đại địa, do như kiều lương, nhậm nhất thiết tiễn đạp, nhi bất khởi nhất niệm, cổ viết đề. Chúng ta có thể làm được hay không? Vì vậy phải luôn ghi nhớ một câu: trong hết thể cảnh giới mà chẳng thể nhẫn, kẻ ấy chẳng thể thành tựu. Người nào thành tựu, điều gì cũng đều có thể chịu đựng, loại người ấy thành tựu. Trong Bồ Tát hạnh, trước hết phải chịu đựng nghịch cảnh. Nói cách khác, phải ở trong hoàn cảnh xấu xa, kém cỏi nhất mà đoạn cái tâm sân khỏe của chính mình. Tâm sân khỏe chẳng có, chẳng đọa địa ngục. Vì thế, khi tu hành, vì sao phải tu trong nghịch cảnh? Tôn giả Đại Ca Diếp xuất thân từ gia đình phú quý. Sau khi xuất gia, ngài bèn tu khổ hạnh, nhẫn được những điều kẻ khác chẳng thể nhẫn. Trong xã hội ngày nay, người thực sự biết tu hành thành tựu mau, mà bị đào thải cũng mau. Chẳng thể nhẫn bèn bị đào thải, có thể chịu đựng bèn thành tựu. Thường có người chửi bới, đánh đập, hủy nhục chúng ta. Thì đối với một người tu hành chân chánh, kẻ đó là một vị đại thiện tri thức. Chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng từ vô thị kiếp tới nay như thế nào? Kẻ ấy đã tiêu trừ thay cho chúng ta. Quý vị thấy trong 53 lần tham học của thiện tài đồng tử Cam Lộ Quả Dương là thiện tri thức giống như vậy. Suốt ngày từ sáng đến tối kiếm chuyện gây khó dễ, hễ đôi chút trái ý bèn đánh chửi, lại còn giết quý vị. Đã thế chẳng giết ngay mà còn lan trì xử tử, khiến cho cái vị chết từ từ. Đó là đại thiện tri thức, là vị thầy về nhẫn nhục ba la mật. Cách dạy nhẫn nhục ba la mật là như vậy. Nếu cái vị có thể tiếp nhận, học chẳng động tâm trong cảnh giới, sẽ đoạn hết sân khỏe. Không phải trải qua cửa ải này, sân khỏe chẳng dễ gì đoạn được. Ý niệm sân khỏe rất sâu, bình thường bản thân quý vị chẳng thể phát giác. Khi cảnh giới hiện tiền, nó bèn tự nhiên bộc lộ. Vì thế phải đoạn trừ sân khỏe trong nghịch cảnh thì tâm chúng ta mới đạt được thanh tịnh. Thật sự đoạn trừ tâm sân khỏe, tức là tu thành công nhẫn nhục ba la mật, lại tu trong thuận cảnh. Tu gì trong thuận cảnh? Đoạn tâm tham, đoạn tham ái. Vì vậy người bình phàm tu hành trước hết là tu từ nghịch cảnh sẽ dễ thành tựu. Vừa mở đầu bèn tu trong thuận cảnh chẳng dễ gì thành tựu. Nếu chư vị lắng lòng quan sát một phen, sẽ thấy từ xưa tới nay, trong và ngoài nước, những nhân vật anh hùng hào kiệt thật sự trỗi dược người khác gần như đều là con em nhà nghèo hèn. Quý vị xem trong lịch sử, có mấy ai xuất thân là con em nhà giàu có? Quá ít. Thuận cảnh thường khiến cho chí khí của con người bị hủy diệt, nghịch cảnh dễ rèn luyện con người. Vì thế, vậy chúng ta hãy học theo đại địa. Địa Tạng Vương Bồ Tát đại diện cho nhẫn nhục Ba La Mật. Đại địa mặc cho kẻ khác giẫm đạp, nó vẫn có thể chịu đựng. Tấn giả, hiểu giả giống bì, tinh tấn bất giải, do như nhất nhân giữ dạng nhân địch, dũng mãnh trực tiền, cố viết ngang. Tấn là tinh tấn. Có nhiều người dường như cũng rất dụng công, mỗi ngày cũng tấn, nhưng chẳng phải là tinh tấn, mà là tạp tấn. Dũng mãnh tạp tấn, dũng mãnh loạn tấn. Làm sao có thể thành công cho được? Chẳng thể thành công. Thuần mà chẳng tạp, thâm nhập một môn, đó mới là tinh tấn. Học rất nhiều thứ, rất tạp, không được. Ngày đêm quên mệt, tinh tấn chẳng lời nhát. Dũng mạnh tiến thẳng lên trước. Sức mạnh nào thúc đẩy kẻ ấy? Thưa cùng chư vị, pháp hỷ. Kẻ ấy càng tu càng hoan hỷ, sức mạnh đó thúc đẩy kẻ ấy. Nếu tu học chẳng đạt được pháp hỷ, quyết định sẽ đi vào lối rẽ. Nếu quý vị chẳng đi sai đường, nhất định có pháp hỷ. Pháp hỷ sung mãn, thật sự sung sướng, thật sự tự tại. Nếu học Phật càng học càng khổ, sai mất rồi, chắc chắn đã đi lạc đường. Người học Phật nhất định là càng học càng vui sướng, càng học tâm địa càng thanh tịnh, càng học tâm lượng càng rộng lớn. Đích xác là phiền não ưu lự thấy đều dần dần phai nhạt, quên đi. Định cuối cùng tìm chẳng thấy nữa. Người ấy lẽ nào chẳng vui sướng? Thông đạt, hiểu rõ hết thảy lý sự, nhưng chẳng khởi một niệm, liền tương ứng với tánh đức. Hiểu rõ, thông đạt hết thảy, nhưng còn có vọng niệm, thì chưa phải là Phật Bồ Tát. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng điều này. Nhẫn nhục và tinh tấn cũng là đồng thời. Chánh nhẫn nhục thời, chánh tinh tấn. Vũ tinh tấn thời, vũ nhẫn nhục. Trong ấy có pháp vị thật sự, có thọ dụng thật sự. Nói cách khác, người không tinh tấn chẳng thể nhẫn. Người chẳng thể nhẫn tức là không có tinh tấn. Đó là đạo lý nhất định. Huân minh trì tấu giả, huân thổ di trì, trì trúc di trì, nhị khí hổ tường xướng hòa. Trong kinh thì có một đoạn chép về hai thứ nhạc khí này. Huân và trì đều là nhạc khí thời cổ. Huân làm bằng đất sét, có hình dạng giống như cái nậm, dưới đây có mấy lỗ để thổi. Trì làm bằng tre. Hai thứ nhạc khí này có thể hòa tấu với nhau. Thi dân bá thị suy quân, trọng thị suy trì. Bá là anh, trọng là em. Dùng chữ quân trì để sánh vị anh em hòa thuận. Kim thử nhẫn tấn, đê ngang hổ tạo. Như huân trì chi hổ di cao hà giả. Giống như hai thứ nhạc khí huân và trì. Một nhạc khí âm thanh thấp, một nhạc khí âm thanh cao. Hai thứ điều hòa cho nhau. Vì thế người ấy khiêm hạ chẳng phải là thực sự khiêm hạ, mà là dũng mãnh tinh tấn. Tuy dũng mãnh tinh tấn, người ấy có thái độ rất nhún nhường, chẳng kiêu mạn, chẳng ngạo mạn. Ý nghĩa này hết sức vi diệu, hết sức viên mãn. Hy vọng các đồng tu hãy chú tâm lãnh hội. Nhất định phải đạt được sự thọ dụng chân thật trong Phật pháp. Cũng là nhất định học sao cho có thể ứng dụng trong cuộc sống, ứng dụng vào xử sự đãi người tiếp vật, chúng ta sẽ đạt được lợi ích chân thật. Trong cuộc sống, trong hoàn cảnh nhân sự hàng ngày, bản thân chúng ta thật sự đạt được tâm thanh tịnh, thật sự thành tựu từ bi, nhẫn và tấn đầy đủ, như vậy thì mới có thể thành tựu. Hôm nay chúng tôi giảng đến đây.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.